Ngày 6 tháng 8 năm 1945, một chiếc Boeing B-29 có tên là Enola Gay đã bay vào trong không phận của Nhật Bản, mang theo quả bom nguyên tử Little Boy. Giờ 15 sáng, tín hiệu được phát. Đèn đỏ bắt đầu nhấp nháy và khoang chứa bom mở ra. Little Boy rơi xuống từ độ cao gần 10.000 mét. Giây sau, nó phát nổ khi còn cách mặt đất khoảng 500 mét. Một tia sáng lóe lên và cướp đi mạng sống của hơn 70.000 người sau đó. Ba ngày sau, một chiếc B-29 khác có tên là Boxcar đã mang theo quả bom thứ hai là Fat Man hướng tới thành phố Nagasaki. 40.000 dân thường và quân nhân Nhật Bản đã thiệt mạng. Cả hai thành phố lớn của Nhật Bản đều bị bom nguyên tử xóa sổ, đồng thời để lại một lượng lớn chất phóng xạ. Nhật Bản sau đó đã chính thức tuyên bố đầu hàng phe đồng minh và chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Người Mỹ có nhiều cách để lý giải cho sự kiện này. Đầu tiên thì đây là một quyết định trả đũa.
Người Nhật đã bắt đầu trước với cuộc tấn công tại Trân Châu Cảng và bây giờ họ sẽ phải trả giá gấp nhiều lần.
Đó là phát biểu của Tổng thống đương nhiệm Truman. Lúc bấy giờ, ông gọi hai vụ thả bom tàn khốc là điều vĩ đại nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, có đến 7 trong số 8 sĩ quan 5 sao của Mỹ vào năm 1945 cho rằng vụ thả bom nguyên tử là không cần thiết về mặt quân sự hoặc là đáng trách về mặt đạo đức, và cũng có thể là cả hai. William Leahy, chánh văn phòng Tổng thống Truman lúc ấy cho biết:
theo ý kiến của tôi, việc sử dụng loại vũ khí man dợ này ở Hiroshima và Nagasaki không giúp ích gì nhiều cho cuộc chiến chống Nhật Bản của chúng ta. Người Nhật đã bị đánh bại và sẵn sàng đầu hàng. Là người đầu tiên sử dụng nó, chúng ta đã áp dụng một tiêu chuẩn đạo đức chung của những kẻ man dợ thời Trung Cổ.
Dwight Eisenhower, thống tướng lục quân Hoa Kỳ, cũng không đồng thuận với quyết định này.
Nhật Bản đã đầu hàng và việc sử dụng bom nguyên tử là không cần thiết.
Theo Los Angeles Times, hầu hết người Mỹ đều tin rằng lựa chọn ném bom Nhật Bản là hợp lý vì nó kết thúc chiến tranh ở khu vực Thái Bình Dương, đồng thời ngăn chặn một cuộc xâm lược Nhật Bản tốn kém của Mỹ. Vậy thì đâu mới là ý nghĩa thật sự của sự kiện đau thương này? Liệu nó có thể giúp thế giới kết thúc một cuộc chiến tranh đẫm máu? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, được xuất bản vào 20 giờ tối thứ năm hàng tuần. Và tôi là Hoàng Hải. Ngày 7 tháng 12 năm 1941, quân Nhật ném bom Trân Châu Cảng. Các máy bay của Nhật từ trên cao lao xuống, đâm sầm vào thân tàu của Hải quân Hoa Kỳ. Cuộc tấn công đã gây thiệt mạng 2.403 binh lính Mỹ với 1.143 người bị thương. Gần 20 chiếc tàu chiến và hơn 300 chiếc máy bay của Mỹ bị tiêu diệt, trong khi con số thiệt hại của Nhật Bản thì ít hơn. Tại thời điểm đó, công chúng áp lực buộc Truman phải sử dụng vũ khí hủy diệt. Và như Truman đã nói, đó là lý do hoàn hảo để Mỹ trả đũa cho những người lính đã hy sinh. Nhưng đó có phải là nguyên nhân duy nhất hay không? Các nhà sử học quan tâm đến một giả thuyết khác. Quyết định sử dụng vũ khí hủy diệt của Truman nhiều khả năng là một màn thị uy sức mạnh quân sự của Mỹ trước Liên Xô. Giai đoạn này, Mỹ và Liên Xô đang cùng là đồng minh chống lại phe phát xít trong Thế chiến thứ hai. Nhưng ngay sau khi cuộc chiến này kết thúc, cả thế giới đã bước vào một giai đoạn căng thẳng khác, gọi là chiến tranh lạnh. Và các nhà sử học cho rằng giả thuyết trên là có cơ sở. The world will remember this day. The Trinity Test and the Revelation. Nếu bạn đã ra rạp và xem bộ phim Oppenheimer, bộ phim về cha đẻ của bom nguyên tử, thì bạn sẽ biết người Mỹ đã chuẩn bị cho kế hoạch bom nguyên tử từ rất sớm. Ý tưởng về bom nguyên tử xuất phát từ sự lo ngại của các nhà khoa học Đức đã nghiên cứu các vũ khí công nghệ cao từ những năm 1930 để Hitler sử dụng. Vì vậy, dự án Manhattan của nhà vật lý Robert Oppenheimer chính là khởi nguồn cho giấc mơ bom nguyên tử của người Mỹ. Dự án bắt đầu từ năm 1939 bởi Tổng thống Roosevelt sau khi tình báo Hoa Kỳ đưa tin các nhà khoa học làm việc cho Hitler đang nghiên cứu chế tạo vũ khí hạt nhân. Ngày 12 tháng 4 năm 1945, Tổng thống Roosevelt đột ngột qua đời vì xuất huyết não. Harry Truman đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống tiếp theo của Mỹ và ngay lập tức đối diện với những quyết định khó khăn về cuộc chiến ở Thái Bình Dương. Truman lúc này mới được biết về một loại vũ khí tuyệt mật đang được phát triển bởi các nhà khoa học ở Los Alamos, New Mexico. Đó chính là dự án Manhattan. Thế nhưng, ngày 8 tháng 5 năm 1945, phát xít Đức đã đầu hàng vô điều kiện. Vấn đề trọng tâm của chính quyền Mỹ lúc này là làm thế nào để chấm dứt chiến tranh với Nhật Bản. Trước đó, vào tháng 2 năm 1945, các nhà lãnh đạo Mỹ, Anh và Liên Xô đã ký một thỏa thuận bí mật tại Yalta. Khi ấy, Thủ tướng Liên Xô là Stalin hứa sẽ tham gia chống lại Nhật Bản sau khi Đức đầu hàng và chuyển lực lượng sang Viễn Đông. Chính quyền Truman lúc này đã lo ngại sâu sắc về việc Liên Xô có thể mở rộng quyền kiểm soát đối với Đông Âu và sợ rằng việc tham gia cuộc chiến chống Nhật cũng sẽ cho phép Liên Xô gia tăng ảnh hưởng của mình ở châu Á. Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Joseph Grew từng là đại sứ tại Nhật Bản trong 10 năm ngay trước khi bắt đầu chiến tranh Thái Bình Dương, rất thông thạo cách suy nghĩ của người Nhật. Ông được biết rằng Nhật Bản đang tìm kiếm hòa bình thông qua Liên Xô và ông bày tỏ lo ngại nếu Nhật Bản đầu hàng bởi sự tham chiến của Liên Xô thì Mỹ sẽ khó từ chối việc Liên Xô tham gia chiếm đóng Nhật Bản. Ngày 28 tháng 5, Joseph Grew đã khuyên Tổng thống Truman nên lên tiếng cảnh báo quốc gia châu Á. Và trong bối cảnh đó, một thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt xem ra là điều cần thiết. Ngày 16 tháng 7 năm 1945, tại một sa mạc xa xôi ở New Mexico, quả bom nguyên tử đầu tiên đã được kích nổ thành công, tạo ra đám mây hình nấm khổng lồ và mở ra thời đại nguyên tử của thế giới. Tại hội nghị Potsdam có sự tham gia của Thủ tướng Liên Xô Stalin và Thủ tướng Anh Winston Churchill, diễn ra từ 17 tháng 7 năm 1945 đến mùng 2 tháng 8 năm 1945, Truman được cho là đã đề cập đến sự tồn tại của bom nguyên tử, nhưng phía Liên Xô đã phớt lờ. Truman ghi lại trong hồi ký của mình: "Tất cả những gì ông ấy nói là rất vui vẻ khi nghe được điều đó và hy vọng chúng ta sẽ tận dụng tốt để chống lại quân Nhật." Trang History viết: "Đối với Truman, việc thử nghiệm thành công bom nguyên tử là một sự giải thoát. Mỹ sẽ không cần dựa vào Liên Xô ngày càng thù địch để chống lại Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai." Thậm chí ngày nay, các nhà sử học vẫn tiếp tục bất đồng về việc liệu chính quyền Truman có quyết định thả bom nguyên tử vì lý do chính trị hay không, cụ thể là để đe dọa Liên Xô, chứ không phải vì lý do quân sự nghiêm ngặt. Aperovitz, một nhà sử học nổi tiếng theo chủ nghĩa xét lại lịch sử, lập luận rằng những quả bom là không cần thiết để buộc Nhật Bản đầu hàng. Đặc biệt, ông cho rằng quân Nhật gần như đã đầu hàng và những quả bom đó chủ yếu được dùng làm vũ khí chính trị cũng như biện pháp ngoại giao chống lại Liên Xô. Truman đã quyết định thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản bất chấp sự phản đối của nhiều chỉ huy quân sự và nhà khoa học của Mỹ. Ngoài việc trừng phạt Nhật Bản, việc thả bom nguyên tử có thể được coi là một thông điệp cảnh báo tới Stalin rằng đừng đi về phía Nam để đến Nhật Bản, chúng tôi có thứ này. Tiếp theo, chúng ta sẽ bàn đến tác động thật sự của quả bom trong việc khiến nước Nhật đầu hàng, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Liệu Mỹ không ném bom thì Nhật có đầu hàng hay không? Nước Đức tuyên bố đầu hàng vào tháng 5 năm 1945 và Nhật Bản đã mất đi một chỗ dựa. Vào tháng 6, nội các Nhật Bản đã họp và phái chủ chiến đã thể hiện quyết tâm chiến đấu đến người Nhật cuối cùng, đồng nghĩa với việc nước Nhật sẽ không thương lượng. Sau đó, tuyên bố Potsdam được Tổng thống Truman, Thủ tướng Anh Winston Churchill và nhà lãnh đạo Tưởng Giới Thạch đưa ra ngày 26 tháng 7 năm 1945 đã kêu gọi Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện. Nếu nước Nhật không đầu hàng thì họ sẽ phải đối diện với sự hủy diệt hoàn toàn và không thể tránh khỏi. Theo tuyên bố Potsdam, toàn bộ sức mạnh quân sự của phe đồng minh đã sẵn sàng giáng đòn cuối cùng xuống Nhật Bản. Tuy nhiên, tuyên bố này không thực sự ảnh hưởng đến quyết tâm chống trả phe đồng minh của Nhật. Ngày 28 tháng 7 năm 1945, sau khi tuyên bố Potsdam được đưa ra, Thủ tướng Nhật Bản Kantaro Suzuki đã nói với báo chí rằng chính phủ của ông không quan tâm đến tối hậu thư của phe đồng minh. Sau cuộc tấn công ở Hiroshima, một phe trong Hội đồng Chiến tranh tối cao của Nhật Bản đã ủng hộ việc chấp nhận tuyên bố Potsdam, nhưng đa số phản đối việc đầu hàng vô điều kiện. Vào ngày 8 tháng 8, tình hình của Nhật Bản trở nên tồi tệ hơn khi Liên Xô tuyên chiến. Ngay hôm sau, các lực lượng của Liên Xô tấn công vào Mãn Châu, nhanh chóng áp đảo các vị trí của quân đội Nhật. Và quả bom nguyên tử thứ hai của Hoa Kỳ đã được thả xuống thành phố ven biển Nagasaki. Ngay trước nửa đêm ngày 9 tháng 8, Nhật Hoàng Hirohito đã triệu tập Hội đồng Chiến tranh tối cao. Sau một cuộc tranh luận dài đầy cảm xúc, ông đã ủng hộ một đề xuất của Thủ tướng Suzuki, đó là Nhật Bản sẽ chấp nhận tuyên bố Potsdam với điều kiện nó không làm phương hại đến các quyền cai trị của Nhật Hoàng. Ngày 10 tháng 8, thông điệp được chuyển đến Hoa Kỳ. Vào rạng sáng ngày 15 tháng 8, một phe do thiếu tá Kenji Hatanaka lãnh đạo đã cố gắng thực hiện một cuộc đảo chính quân sự. Quân nổi dậy chiếm quyền kiểm soát cung điện hoàng gia và đốt cháy dinh thự của Thủ tướng Suzuki. Nhưng ngay sau bình minh, cuộc đảo chính đã bị dập tắt. Trưa hôm đó, Nhật Hoàng Hirohito lần đầu tiên lên đài phát thanh quốc gia để tuyên bố Nhật Bản đầu hàng. Bối cảnh lịch sử vừa rồi lý giải vì sao nhiều học giả cho rằng chính việc tham chiến của Liên Xô mới là lý do khiến Nhật Bản đầu hàng. Nhà sử học người Mỹ Gar Aperovitz cho rằng các bài học lịch sử, trung tâm của cuộc chiến là câu chuyện về quả bom, là hành trình từ lúc nước Mỹ chế tạo bom nguyên tử đến khi kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, việc đầu hàng của nước Nhật sẽ không được nhìn nhận đúng bản chất nếu chỉ xoay quanh câu chuyện về bom nguyên tử. Với người Nhật, ngày quan trọng nhất trong tuần thứ 2 của tháng 8 năm 1945 là ngày 9 tháng 8. Đó là ngày mà Hội đồng Chiến tranh tối cao của Nhật nhóm họp khẩn cấp lần đầu tiên để bàn cách ứng phó. Trước đó, vào mùa hè năm 1945, mặc dù tình hình rất tồi tệ, song các nhà lãnh đạo Nhật Bản vẫn không sẵn sàng xem xét việc đầu hàng cho đến ngày 9 tháng 8. Điều gì đã khiến họ thay đổi quyết định đột ngột và dứt khoát như vậy? Trang Los Angeles Times dẫn lại ý kiến của các nhà sử học cho rằng không phải sự giải phóng nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki đã kết thúc chiến tranh Thái Bình Dương. Thay vào đó, cuộc xâm lược Mãn Châu của Liên Xô và các thuộc địa khác của Nhật Bản bắt đầu vào nửa đêm ngày 8 tháng 8 mới là yếu tố khiến người Nhật đưa ra quyết định. Theo tạp chí Foreign Policy, nhiều bằng chứng cho thấy khi thống đốc Hiroshima báo cáo với các nhà lãnh đạo ở Tokyo vào đúng ngày Hiroshima bị ném bom rằng khoảng 1/3 dân số thiệt mạng và 2/3 thành phố đã bị phá hủy trong vụ tấn công, nhưng Tokyo đã không hành động. Vì sao? Tác giả bài viết Ward Wilson, thành viên cấp cao trong nhóm cố vấn giải trừ hạt nhân thuộc Hội đồng An ninh Anh-Mỹ, đã chỉ ra tình cảnh lúc đó của Nhật Bản. Trong mùa hè năm 1945, có đến 68 thành phố của Nhật Bản bị tấn công. Tất cả đều bị tàn phá hoàn toàn. Ước tính có khoảng 1,7 triệu người mất nhà cửa, hơn 300.000 người thiệt mạng. Trong đó, 66 cuộc tấn công là được thực hiện bằng bom thông thường. Còn lại, chỉ 2 cuộc tấn công là do bom nguyên tử. Đêm này qua đêm khác, suốt mùa hè năm đó, các thành phố của Nhật Bản chìm trong khói lửa.
Một cuộc đột kích điển hình thông thường thả xuống thành phố từ 4 đến 5.000 tấn bom. Trong khi đó, hai quả bom ở Hiroshima và Nagasaki lần lượt là 16,5.000 tấn và 20.000 tấn. Tuy nhiên, nếu so về tỷ lệ thiệt hại của 68 thành phố bị đánh bom, thì Hiroshima không phải là nơi có mức độ thiệt hại kinh khủng nhất, dù chúng ta không thể phủ nhận ý nghĩa hủy diệt của nó. Nếu bạn vẽ biểu đồ về số người thiệt mạng, bạn sẽ thấy rằng Hiroshima đứng thứ 2 xét về số dặm vuông bị phá hủy, Hiroshima đứng thứ 4. Còn về tỷ lệ phần trăm thành phố bị phá hủy thì Hiroshima chỉ đứng thứ 17. Giờ hãy tưởng tượng bạn là một trong những thành viên chủ chốt của chính phủ Nhật Bản vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 năm đó. Trải nghiệm của bạn về các vụ đánh bom thành phố sẽ giống như thế này. Vào sáng ngày 17 tháng 7, bạn sẽ nhận được báo cáo rằng trong đêm, 4 thành phố đã bị tấn công, bao gồm Oita, Hiratatsuka, Numazu và Kuwana. Trong số này, Oita và Hiratatsuka đã bị phá hủy hơn 50%, Kuwana đã bị phá hủy hơn 75% và Numazu còn bị tàn phá nặng nề hơn với khoảng 90% thành phố bị thiêu rụi. 3 ngày sau, bạn thức dậy và thấy rằng có thêm 3 thành phố nữa đã bị tấn công. Fukui đã bị phá hủy hơn 80%. Một tuần sau, 3 thành phố khác lại bị tấn công trong đêm. 2 ngày sau, 6 thành phố khác cũng bị tấn công trong một đêm, bao gồm Ichinomiya, nơi đã bị phá hủy 75%. Vào ngày 2 tháng 8, bạn sẽ đến văn phòng chỉ để được báo cáo rằng 4 thành phố nữa đã bị tấn công. Hầu như toàn bộ các thành phố đã bị san bằng. 4 ngày sau, 4 thành phố khác tiếp tục bị tấn công. Vào ngày 6 tháng 8, chỉ có một thành phố là Hiroshima bị tấn công, nhưng các báo cáo nói rằng thiệt hại rất lớn và một loại bom mới đã được sử dụng. Vậy thì câu hỏi được đặt ra, nếu họ đầu hàng vì một thành phố bị hủy diệt, vậy sao lại không đầu hàng khi 66 thành phố khác cũng bị hủy diệt? Bộ trưởng Ngoại giao đã nghỉ hưu của Nhật lúc này là ông Shidehara Kijuro đã bày tỏ quan điểm rằng người dân sẽ quen dần với những cuộc ném bom hàng ngày và theo thời gian, sự quyết tâm và đoàn kết sẽ ngày một mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, tin tức về vụ thả bom nguyên tử xuống Nagasaki chỉ đến được tai các nhà lãnh đạo Nhật Bản vào đầu giờ chiều cùng ngày, sau khi cuộc họp của các hội đồng cấp cao đã bị hoãn lại trong bế tắc và toàn bộ nội các đã được triệu tập để thảo luận. Nếu dựa vào mốc thời gian, có thể thấy việc Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki không thể là động lực chính thúc đẩy Nhật Bản đầu hàng.
Vì thế, theo phỏng đoán của giới quan sát thì lý do hàng đầu của Nhật Bản chỉ có thể là do Liên Xô. Người Nhật vốn biết cuộc chiến không kéo dài, nên mục tiêu của họ là kết thúc chiến tranh với những điều kiện tốt nhất có thể. Việc đầu hàng vô điều kiện như tuyên bố tại Potsdam là việc không dễ dàng với họ. Lúc này, người Nhật có hai lựa chọn. Một là ngoại giao, Nhật Bản sẽ tìm kiếm phương án hòa bình qua sự trung gian của Liên Xô từ một hiệp ước đã ký vào năm 1941. Hai là quân sự, Nhật Bản sẽ gây thương vong cho lực lượng quân sự Hoa Kỳ trong trường hợp Hoa Kỳ tiến hành chiến tranh. Như vậy, người Nhật sẽ có những điều kiện tốt hơn để kết thúc cuộc chiến này. Cho đến khi quả bom tại Hiroshima rơi xuống, người Nhật vẫn còn đủ hai lựa chọn. Liên Xô chưa tham chiến và quả bom đầu tiên cũng không ảnh hưởng đến khả năng quân sự của Nhật. Tuy nhiên, việc Liên Xô đưa quân vào Mãn Châu đã khiến phương án ngoại giao của người Nhật thất bại. Theo Greg Hacken, giáo sư danh dự về lịch sử ngoại giao Hoa Kỳ tại Đại học California lập luận, hy vọng cuối cùng đối với chính phủ Nhật Bản, phe hòa bình, là Liên Xô có thể thực sự đồng ý đàm phán hòa bình với Hoa Kỳ trong tư cách là một bên trung lập. Tuy nhiên, một khi Liên Xô xâm chiếm Mãn Châu, rõ ràng là điều đó không thể xảy ra. Tướng Torashiro Kawabe, phó tổng tham mưu trưởng, sau này đã nói rằng mức độ tàn phá mà Hiroshima và Nagasaki gánh chịu chỉ đến một cách từ từ. Trong khi đó, việc Liên Xô tham chiến là một cú sốc lớn. Điều này cũng kéo theo sự lung lay của phương án quân sự thứ hai. Ai cũng nhìn ra được, nếu cùng một lúc phải chống đỡ cả Liên Xô lẫn Mỹ, Nhật Bản sẽ hoàn toàn thất bại. Chỉ với một quyết định tham chiến của Liên Xô, người Nhật đã bị tước đoạt cả hai lựa chọn.
Tuy nhiên, bài viết của tác giả Wilson cũng lý giải lý do vì sao nhiều người vẫn tin rằng hai quả bom nguyên tử đã thật sự kết thúc chiến tranh. Bởi vì một vũ khí hủy diệt chưa từng thấy là lý do rất hợp lý để chấm dứt một cuộc chiến tranh mà ở đó người Nhật đã chịu quá nhiều thiệt thòi bởi đường lối của chính phủ. Tiếp theo, hai quả bom nguyên tử khiến Nhật Bản nhận được sự đồng cảm từ cộng đồng quốc tế, dù nước này thực chất đã vận hành một cuộc chiến cực kỳ hung hãn. Còn với Mỹ, ý tưởng hai quả bom là giải pháp kết thúc chiến tranh, khiến thế giới nhìn nhận khác về sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ, cũng như nâng tầm ảnh hưởng ngoại giao của nước này.
Why do we come to this place, to Hiroshima? We come to ponder a terrible force.
Năm 2016, Tổng thống Mỹ khi ấy là Obama đã đến thăm Hiroshima. Ông trở thành Tổng thống đương nhiệm đầu tiên đặt chân đến đây sau 71 năm kể từ vụ ném bom. Giới quan sát đã trông chờ một lời xin lỗi công khai từ Obama. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Ông George Ernest, thư ký báo chí của Tổng thống Obama lúc bấy giờ cho rằng điều đó là hoàn toàn không chính đáng đối với các sử gia. Ông Ernest tuyên bố với cánh báo chí rằng Tổng thống Obama hiểu nước Mỹ chịu trách nhiệm đặc biệt khi quốc gia sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh, nên ông sẽ nhấn mạnh trách nhiệm của Washington là dẫn dắt thế giới với nỗ lực tiêu hủy loại vũ khí này. Ở thời điểm hiện tại, việc sở hữu vũ khí hạt nhân không còn là độc quyền và nó được xem là công cụ để giữ gìn hòa bình thế giới, dù bản chất của nó là mang đến sự hủy diệt. Theo Reuters, năm cường quốc hạt nhân là Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc cũng là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí rằng không thể có quốc gia nào giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân và cuộc chiến này không nên xảy ra. Tuyên bố cũng viết, việc sử dụng hạt nhân sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng. Chúng tôi cũng khẳng định rằng đến khi nào chúng ta còn tồn tại, vũ khí hạt nhân phải phục vụ các mục đích phòng thủ, ngăn chặn sự xâm lược và chiến tranh. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng cần phải ngăn chặn sự phổ biến rộng rãi hơn nữa của những loại vũ khí này. Giải mã xin phép được kết thúc tại đây. Hẹn gặp quý vị và các bạn vào tối thứ năm tuần sau.